Trong kinh Đức Phật nói trên đời có hai hạng người quý. Một là những người biết dựng những cái gì chưa có. Hai là biết tu sửa cái gì đã hư. Con người thế gian mình cũng vậy. Đấy, cái nhà thờ này 80 mấy năm, rồi ta sử dụng được thời gian ngắn thôi, rồi ta để mấy chục năm hoang vắng. Bây giờ mình về đây mình hơn một khoảng chừng một năm hơn chút, làm lại hết. Từ một cái miếng đất hoang vu rác bẩn bây giờ trở thành một cái nơi sạch sẽ tôn nghiêm. Vậy thì cái tâm mình nó giống vậy không? Mình để thì nó hoang vu phải không? Chịu khó dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên đó là cái cách mà chúng ta tu tập. Phước là gì? Phước hay là đức? Đức là do cái thiện lành mà do chúng ta huân. Nó có hai cách huân. Một á là thường thường người ta hay dùng cái từ là phước đức với công đức. Thì tiếng Anh nó dịch đơn giản là merits. Nhưng mà một cái mình huân do mình tu, một cái mình huân ở việc làm. Ví dụ mình tu sửa cái chùa này lại cho nó đẹp, một công trình tốt đi, rồi giờ mình cống cây tự nhiên, cái mình để cho nó thành cái chỗ trang nghiêm rồi sạch sẽ đẹp đẽ, vậy ta tới tham quan thôi. Cái này mới có gì phước đức thôi. Nhưng mà nếu cái chỗ này nè mà hàng tuần có tụng kinh, rồi lâu lâu quý thầy về có thuyết pháp, hay là có tổ chức tu tập, thì cái chỗ này là cái chỗ vừa có cái phước đức mà lại vừa có cái công đức. Mình, cái thân của mình sanh ra có mắt, tai, mũi, miệng đàng hoàng đầy đủ hết. Thân là thân phước đức, phải không? Nhưng mà nếu ở cái nơi thân phước đức này mà chúng ta có tuệ giác một chút, thì thân phước đức này được tạo ra công đức. Công đức là do tu. Mình có cái miệng đầy đủ đàng hoàng đẹp, đó là phước. Nhưng mà sử dụng cái miệng này để nói những cái lời nói lành thiện, thì cái này, nơi cái miệng này nè, tạo ra được thêm phần nữa là phần công đức. Còn không thì nó có cái phước thôi. Nhưng mà cái phước dễ mất nha. Tại phước là mình ghen nó, mình có nó. Nhưng mà phước mỗi ngày nè, xài phước nè, thấy không? Dụng phước, xài phước mà không biết dụng thì sao? Tổn, giảm, mất, phải không? Còn nếu mình biết thì tích phước, tạo phước, tích phước, tăng phước. Thành ra mọi việc là do mình. Giống như mình có tiền thôi, có tiền mà biết đầu tư làm ăn thì tăng trưởng từ 1 đồng lên 2 đồng. Còn có 100 đồng mà không làm gì hết, cứ xài riết thì gì? Xài phước thì hết phước, xài tiền thì hết tiền. Cho nên tiền là phải xài, nhưng mà xài đúng thì tiền không có mất. Phước cũng vậy, ai cũng có phước hết. Mình ngồi đây có phước hết đó. Nhưng mà mình phải biết cái cách nào mình xài cái phước của mình, để phước của mình không tổn giảm. Trở lại đối với Đức Phật, Ngài cũng có một thân như chúng ta, nhưng mà ở cái nơi thân này, ở nơi thân sanh tử của Ngài, Ngài có sanh giống mình không? Cũng sanh ra. Nhưng mà giờ quý vị nghe chuyện lịch sử là Đức Phật sanh ra đi 7 bước, rồi không phải đi một hướng, rồi nghe đi 4 hướng nữa. Rồi tay chỉ trời, tay chỉ đất, nít mới sanh mà nói thiên thượng thiên hạ, duyên ngã độc tôn. Đó là những sự kiện người ta dựng, người ta viết thành để nói lên một cái đạo lý ở trong đó. Để ta nói lên cái đạo lý, hình ảnh, câu chuyện, tất cả đều là chuyên chở đạo lý trong đó. Ví dụ như Ngài Địa Tạng Bồ Tát, trên tay Ngài cầm cái tích trượng, tay Ngài cầm cái viên Minh Châu. Minh Châu là một viên ngọc tỏa sáng. Nhưng mà bây giờ cái cái viên đó mà không, ta không có làm cái vân vân lên, mình đâu có biết nó tỏa sáng đâu, tưởng đâu là viên bi hay trà sơ nước vậy đó. Người ta làm lên 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 vậy, cái tưởng đâu ngọn lửa, nó Địa Tạng cầm ngọn lửa. Thí dụ. Nhưng mà không sao, đa nghi là đa ngộ. Chữ nghi này là question. Cái gì không hiểu hỏi. Cái gì mà không hiểu mình nói. Còn mình nghi mà theo cái thường tình mình hiểu là gì? Nghi ngờ, không tin. Còn chữ nghi trong trường hợp này không phải là không tin, mà do không hiểu mà hỏi. Thí dụ mình đi chùa hỏi tại sao lại Phật ba lại, không biết hỏi. Tại sao mấy thầy mặc áo nâu, Phật tử mặc áo lam? Tại sao có khi quý thầy mặc áo vàng? Tại sao quý thầy phải cạo tóc? Mình không biết, mình cứ hỏi gì đâu. Tại sao Quan Âm cầm bình nước, cầm bình gì khác? Thí dụ vậy. Tại sao Phật ngồi hoa sen, không ngồi hoa hồng, không ngồi hoa vạn thọ, không ngồi hoa sen? Hoa sen có cái ý nghĩa gì trong Phật giáo mà thấy chân cúng Phật cúng hoa sen, Phật vẽ Phật ngồi trên hoa sen, đi trên hoa sen? Tại sao cờ Phật giáo có 5 màu? Biết bao nhiêu chuyện để mình hỏi. Hỏi để làm chi? Hỏi để mình hiểu. Hiểu rồi mình ứng dụng, mình sống. Nhờ những cái đó nó tạo ra công đức. Mình có con mắt mình nhìn là có phước rồi. Nhưng mà nếu mình nghi ngờ theo cái kiểu thường tình của mình là không tin cho nên nghi. Tự nhiên có con mắt nhìn để question, để hỏi, để hiểu, mà lại không hỏi, không hiểu, mà lại đi sao? Nghi ngờ, phán đoán, hay là chê bai, hay là gièm pha, uổng. Tự nhiên đang có phước đức, hiểu thêm cái mình tăng trưởng lên, để mình sống từ phước đức có công đức. Lý do Pháp Hòa nói là vì gần đây có một ông cụ, ông ở Việt Nam, gửi cho Hòa cái thư. Ông mới hỏi chứ làm sao để phân biệt công đức, phước đức? Làm thế nào để có phước đức và làm thế nào có công đức? Tụng kinh niệm Phật có phước đức hay có công đức? Bố thí và công đức có tác dụng gì? Vân vân, những câu hỏi như vậy. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa nói, phân tích thì có 2 chữ. Phước đức là do những cái gì mình có, mình đang hưởng, hay là hành động mình làm. Ví dụ mình cho người ta tiền của, nhưng mà cái tâm tư, cái tu tập của mình ẩn tàng bên trong nó thể hiện cái đó gọi là công đức. Cái behave của mình, cái cách mình ứng xử, mình sống là cái để có công đức. Nhưng mà cái công đức đó nó phải mượn những cái gì mình thể hiện như phước đức của mình để cái công đức nó bổ sung cho nhau. Cho nên phân tích thì hai, mà thật sự ra họ hai cái đó nó phải có mặt, nó nương nhau. Thí dụ người ta mang lên một cái hoa này người ta cúng cho chùa. Cái người cúng có phước là vì họ biết đem vật của lên họ tặng. Mình cũng phải có phước mới được ta đem cho chứ, đâu phải tự nhiên ai cho mình, phải không? Vậy thì người cho cũng có phước mà người nhận cũng có phước. Có phước mới được người ta thương, người ta tặng. Nhưng mà mình mới vừa cầm hoa hồng lên, trời ơi, đồ rẻ mạt cũng đem tặng. Tự nhiên đang có cái phước vậy nói một câu cái mất công đức. Không, nãy phước đức rồi. Phước đức người ta cho mà tự nhiên nói một câu, tự nhờ cái câu nói đó mất đi cái phước. Thí dụ mình nói vậy mai mốt ta cho nữa không? Rồi người ta, cái phước mình đổ ụp xuống một cái mất hết trơn. Đơn giản vậy thôi. Cũng giống như nãy mình ngồi mình tụng kinh tha thiết vậy đó, mà vừa đứng dậy một cái ai chọc mình giận chửi quá trời quá đất. Thì giờ sao? Hồi nãy tụng kinh có phước phải không? Có phước, có phước đức, có công đức luôn. Phước đức là mình được âm thanh tốt nè, có đèn cho mình tụng nè, tụng ngon lành vậy đó. Rồi có phước nữa là gì? Người khác ta nghe mình tụng, ta mở tâm. Có nhiều khi người ta tự nhiên ta tha thiết với lời kinh, nghe tụng kinh ta thích lắm. Đó, mình ngồi thời kinh thôi mà được có phước đức, có phước đức như vậy. Tự nhiên xong thời kinh chửi bới sùm cái rồi. Cũng giống như mình đi làm công quả vậy đó. Làm từ sáng tới chiều, trời ơi tính ra biết bao nhiêu không? Lát chiều giận gì đó cái rồi hết trơn hết trọi. Đổ ráo hết trơn. Cho nên mình có cái phước đức, cái công, cái phước đức là cái cách, cái những cái gì mà chúng ta có. Còn cái công đức là do cái cách sống của mình. Mình đem cái vật gì mình tới mình tặng cho người ta, mình sỉ vả người ta để mình cho thì mình mất cái công đức. Phước có. Thì cái phước này nó vẫn có nha. Tạo cái nhân cho là được, mình sẽ được hưởng được, nhưng mà mai mốt cũng thế. Thí dụ như có nhiều người chăm sóc cho cha mẹ lắm, nhưng mà con chăm sóc nhưng mà chửi dữ lắm. Và nhiều khi cái nhân quả, có thể đời trước cái vị đó cũng tạo cái nhân gì đó, cũng cho người ta ăn vậy đó, nhưng mà rồi sỉ vả người ta, chửi bới người ta. Cho nên nhiều khi đời này cái nhân cũng được người khác chăm sóc, nhưng mà bù lại cũng bị. Nhưng mà cũng không biết, biết đâu chừng cái người đó chỉ mới, cái người con đó chỉ mới có gieo nhân đời này thôi, và nhân quả nó trùng trùng, không biết được. Cho nên á, bất cứ việc gì chúng ta làm, mỗi lần chúng ta làm việc gì á, chúng ta cứ nhớ, ồ, con có phước quá, con được làm việc này, và con sẽ cố gắng làm cho trọn vẹn, để con trọn luôn cả phần công đức. Con có phước quá, con còn được mắt sáng để đọc chữ. Bây giờ con ráng đọc kinh để con huân tập những cái lời hay ý đẹp trong tâm thức của con. Mà hễ mà cái gì mà nó huân trong tâm mình rồi á, thì thế nào hàng ngày mình ứng ra mình sống. Pháp Hòa ví dụ, hôm qua chiều có một chú Phật tử chú ngồi, thì chú nói thì hồi nào giờ chú chỉ biết Pháp Hòa qua YouTube thôi, thì chưa bao giờ được gặp. Thì ngồi nói chuyện hồi cái tự nhiên chú nói một câu, chú nói còn nhớ thầy một câu, buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Nếu ổng không nghe thượng đâu nhớ. Nhưng mà khi mà mình nhớ được cái câu đó rồi á, mai mốt lỡ mình có buồn gì đó, cái mình đọc câu này lên thì nó chuyện gì sẽ xảy ra? Nó làm cho cái tâm mình positive, tích cực trở lại. À, buồn gì rồi cũng sẽ qua. À, không? Rồi Pháp Hòa mới nói, còn câu nữa. So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi? Con người mình á, nếu mà so với cái vũ trụ này, mình như hạt cát vậy hả? Không tin đó, hôm nào quý vị đi máy bay á, ở dưới này quý vị thấy xe tải khổng lồ vậy không? Nhưng mà bữa nào máy bay nó cao lên, mình nhìn xuống dưới như những con kiến nó bò. Phải không? Đó, chỉ cái cách mặt đất chút xíu vậy thôi. Con người đi là không thấy rồi đó. Chỉ có những chiếc xe nó đi tới lui, trời, y như là một cái đồ chơi vậy. So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi? Nói vậy rồi mình thấy cái khổ của mình chả là gì so với cái khổ của chúng sanh. Mình nói mình khổ nhất hả? Thôi đừng dành. Khổ mà cũng dành nhất. Tôi khổ nhất. Vậy mà hơi tới hồi khổ đến không, tôi không muốn đâu. Mà lúc nào cũng dành nhất hết. Khổ nhất. Nhiều khi quý vị nói, trời ơi tôi hiền gần chết. Phải không? Không ai chết, sắp chết mà còn đủ sức để giữ hết. Người nào sắp chết cũng hiền nữa. Nó khiêng đâu khiêng, nó muốn làm gì làm, chứ khỏi cần dành hiền gần chết. Lúc đó rồi không muốn hiền cũng phải hiền. Mình nghĩ vậy cái nhiều lúc mình tích cực. Giống như Pháp Hòa hay đùa, nó chết chắc vậy, khỏi lo, thế nào cũng chắc chắc chết. Đụng đụng cái chắc chết, đừng lo, chết là chắc. Ví dụ vậy đó. Cho nên sự xa đời của Đức Phật đó, trong Kinh Pháp Hoa nói, Đức Phật ra đời có bốn sự việc, có một sự việc quan trọng để làm, đó là khai cho chúng sanh biết, chỉ cho chúng sanh biết, để chúng sanh nhận được cái đó và sống với cái đó. Đó là cái trí tuệ mà trong kinh chuyên môn dùng cái từ là Phật tri kiến. Phật tri kiến là gì? Cái thấy biết như thật của bậc giác ngộ. Ví dụ quý vị nhìn cái bình hoa này đẹp phải không? Nhưng đối với cái bình thường mình nhìn này, nhục nhãn mình nhìn là hoa đẹp, mà thậm chí mình đắm đuối mê hoa nữa. Còn tri kiến Phật ta nhìn vậy nè, đẹp là biết đẹp, tươi vẫn biết nó tươi, nhưng tôi thấy được bản chất của hoa là có ngày nó sẽ héo. Thấy được cái bản chất của hoa sẽ héo là tri kiến Phật đó, thấy biết như tỉnh thức giác ngộ. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với một Phật tử, mình thấy cuộc sống này nó đổi giờ vậy đó, nhưng mà thật sự ra nó không đi đâu hết á, chẳng qua là nó biến thể thôi. Cho nên sự luân hồi không phải con người không đâu. Chiếc lá cũng có luân hồi, đám mây cũng có luân hồi. Đám mây á, nó sẽ rơi xuống, nó luân hồi thành nước. Nước nó luân hồi thành hơi, hơi nó luân hồi thành mây, mây nó luân hồi thành nước. Mà khi nó rơi xuống, nó chạm phải cái không khí lạnh thì giờ không còn kêu nước nữa mà gọi là gì? Tuyết. Rồi khi mà nó đủ cái chất ấm, nó rơi xuống nó thành nước, thì trong khi nó rơi mình kêu là mưa. Cũng là một cái tô bột mì đó, mà khi nó đang là một cái tô bột mình kêu là bột mì. Rồi cho nước vô nhồi xong để lên nướng thành cái ổ dài dài kêu bánh mì. Vậy thì giờ cục bột này nó luân hồi qua cái thể là bánh mì. Nhưng mà bánh mì đó, chỉ cần mổ cái ổ bánh mì, để cái nhân vô nó tên khác à, bánh mì siêu mại, bánh mì thập cẩm, phải không? Cho nên nhìn với tất cả các pháp, pháp nào mình cũng thấy như thật tướng. Thấy được như vậy không có khổ đau. Thí dụ hôm nay mình buồn đi, không có sao hết, tại vì mình đã từng có những ngày vui rồi. Giờ mình ném những ngày buồn, để rồi sao? Từ cái buồn này mình hiểu biết, mình vươn lên. À, để mình vui với cái buồn. Vui với cái buồn là sao? Thí dụ mình bệnh mình buồn không? Buồn. Nhưng mà nghĩ lại, đời người ai không bệnh? Phật cũng phải bệnh. Cho nên á, Đức Phật thị hiện đủ các tướng. Tại sao mình không gọi Đức Phật cũng nhận các tướng giống mình, mà tại mình dùng là chữ thị hiển? Tại vì Ngài không có khổ với nó. Còn mình là thử giờ no quá có khổ không? Đói quá cũng khổ, no quá cũng khổ. Trời, no quá cứ đi ưỡn bụng rên rỉ, và đói quá khum xuống rên rỉ, đói cái ôm bụng khum người xuống, mà hãy no quá cứ ưỡn bụng đi. Cho nên những cái cảm xúc, cái buồn diện mạo mình nó khác, vui diện mạo mình nó khác, thích con mắt mình nó nhìn khác, ghét mắt mình nó nhìn khác. Đó, cái người mà ta có cái Phật tri kiến, ta nhìn ta biết này, bữa nay đổi tướng đổi sắc rồi. Ngày nãy có một vị Phật tử gửi: thầy ơi, tâm sinh tướng. Con hiểu là cái tâm nó sinh tướng, nghĩa là cái tâm của mình nó sinh ra tướng mạo thôi. Đúng, cái câu đó là đúng vậy. Nhưng với cái nhìn tổng quán ra nữa là gì? Tâm cũng có thể sinh ra các tướng. Đó, cái nhà thờ cũ kỹ này nè, rồi mình tới đây mình nhìn xong mình tưởng tượng ra, xong rồi mình vẽ cái bản vẽ lên, bữa nay có cái tướng chùa. Cái khúc này là khúc cộng vô thêm, nhà thờ nó chỉ vỏn vẹn nhiêu đây thôi. Này, tâm sinh tướng. Rồi lúc đầu cái bản vẽ, cái mé bên trong này nó đâu có được logic. May bữa đó mở ra cái có anh Phật tử, anh Quán Dự, anh nhìn anh thấy nó hơi ngộ ngộ, bắt đầu anh ngồi anh phụ mình chỉnh sửa ra có cái phần. Thì nếu mình nhìn theo cái hạng của cái chữ là tâm sinh ra tướng mạo, buồn hiện lên buồn, vui nó hiện lên vui. Nhưng bây giờ cái tướng này mình nhìn rộng đó, đâu phải chỉ có cái dáng dấp của mình là cái tướng của con người, chứ đây cũng cái tướng nè. Ngày hôm qua đó, các vị ở Vancouver cầm bông này vô là bó không à. Sáng nay tướng khác này, phải không? Rồi Phật thỉnh về đứng không có sao, giờ tướng Phật đứng khác rồi đó. Đứng không có bông nữa. Mà Phật đâu có muốn mấy này, mình toàn là mình tâm mình muốn làm sao mình gắn lên Phật vậy hết. Phật đâu muốn cái hột sòn ngay đây đâu. Phật chỉ có một cái chấm đỏ, nếu mà theo ở người Ấn Độ ta chấm một cái gì. Rồi cái mình thấy đỏ không đẹp đâu, bay hết kiếm cái hột sòn gắn vô. Mà may hột sòn giả đó. Chứ thiệt là bị nại cửa rồi. Tất cả các tướng do tâm mình sinh. Quý vị thấy Quan Âm không? Đứng đủ kiểu hết trơn. Tại mình khoái mấy cái kiểu đứng đó, mình đứng vậy thôi. Chứ ngày Quan Âm ngày đâu có nói tôi phải đứng vậy, tôi phải đứng vậy, tôi phải bắt vậy, tôi bắt vậy đâu. Thật là cái tâm của mình, mình đem mình gắn vô hết cho các vị, rồi mình từ đó mình gọi. Cho nên cái người mà cái gì vậy, cho nên cái người ta tuệ giác, ta đâu có bị chấp trước vào mấy cái tướng đó. Ta nói, ủa sao bữa nay Quan Âm bắt tài kỳ vậy? Tôi thường thường tôi thấy Quan Âm dày không, mà tự nhiên sao dày? Đấy, ta hiểu rồi, ta đâu có khổ đau với mấy này nữa anh chị đó. Mình hiểu được như vậy đó. Phật mở cho mình một cái nhận biết, gọi là khai Phật tri kiến. Khai là mở, thị là chỉ. Chỉ mình không biết, chỉ cho mình biết. Ví dụ như á, mình không biết cái đó là cái mặt trăng, thì các vị mới lấy ngón tay chỉ mặt trăng, nói đó là mặt trăng. Nhưng khi mình nhận ra mặt trăng rồi á, thì mình biết rằng ngón tay này chỉ là một phương tiện để chỉ mặt trăng thôi. Thấy mặt trăng mới là cái việc chính. Đừng có, nhưng mà không có ngón tay để chỉ trăng, mình không biết đó là trăng. Vậy thì tất cả mọi hình tướng, các pháp trong Phật giáo mà sử dụng đó là pháp môn thôi. Cái pháp để mình bước vào cửa, mình không biết cửa nào để vào, giờ có pháp môn. Mà khi bước vào trong nhà rồi, enjoy cái việc ở trong nhà. Đây nè, cửa này bây giờ lót rồi đó, phía sau lót cửa rồi, thì mình đi môn khác, đi cửa khác. Quan trọng là mình được vào trong này. Vậy thì pháp môn niệm Phật, pháp môn ngồi thiền, pháp môn tụng kinh, pháp môn trì chú, pháp môn lại sám hối, chỉ là pháp môn. Mà mục đích, vì ai chưa có vào cửa thì mình mở cửa cho người ta vào. Hồi nãy có hai anh chị vô ngồi, người vợ mới giới thiệu. Dạ, thưa chồng con ngoại đạo. Pháp Hòa nói dạ, ở đây không ai ngoại đạo hết. Như thế nào gọi là ngoại đạo theo cái nhìn của đạo Phật? Mình tưởng là ta không cùng đạo với mình kêu người ta ngoại đạo. Nhưng mà Phật giáo không có dùng chữ ngoại đạo như vậy. Phật tử không có dùng từ ngoại đạo như vậy. Ngoại đạo là ai mà không thấy được lẽ thật. Thí dụ mình là Phật tử, mình ở trong đạo Phật, mà mình hiểu biết lệch lạc về đạo Phật, mình cũng ngoại đạo như thường. Có bao giờ quý vị thấy Phật tử mà hiểu lệch lạc đạo Phật không? Hiểu gì? Nhiều lắm. Hiểu lệch lạc đạo Phật nhiều lắm. Hồi nữa cũng xưng danh là Phật tử đó, nhưng mà ngoại đạo, ở ngay ở trong đạo Phật, vẫn đi chùa mỗi tuần, nhưng mà tâm tư không có hiểu đúng gì Phật dạy hết. Đó, ngoại đạo đó. Chứ có ai ngoại đạo đâu. Phật giáo không có gọi người khác là ngoại đạo, cho nên Phật tử đừng gọi vậy. Mình là Phật tử không có gọi người khác không có cùng niềm tin mình là ngoại đạo. Phật giáo không dùng như vậy. Anh ở trong đạo Phật mà anh không hiểu đúng về đạo Phật, anh cũng ngoại đạo như thường. Thầy, Con xin chụp tấm hình. Thầy cũng đứng giữa hai người hai bên. Ê không chụp ba, kiếm người nữa vô chụp bốn, ngoại đạo chụp hình. Phật giáo làm gì có chuyện không cho mình chụp ba người. Tượng thờ ba tượng kìa, có ông nào chết đâu. Có nhiều người còn hay nữa chứ, chụp xong không sao không sao, thầy đứng giữa. Nghĩa là thầy lãnh đủ á. Hay không? Thấy thương ghê vậy đó. Có chuyện gì réo thầy mà hãy chuyện xui tới thầy lãnh nghe. Tại thầy đứng giữa đó. Đó. Rồi cái nghe tới bốn người xong cái người thứ năm á, họ muốn vô nhưng mà họ thấy bốn người, họ muốn vô cho nên nói: "Ê đây, không được, chụp bốn xui lắm, tử, sanh lão bệnh tử." Họ nhảy vô họ thành năm. Cái người thứ sáu muốn vô mà không biết làm sao vô, tại nghe nói là: "Ê đây không được, năm ngũ quỷ. Tôi vô nữa mới được." Cái bước người thứ sáu vô, cái anh kia nói: "Không không, tôi muốn vô lục tạc không được." Mình suy nghĩ đó. Nhưng mà trong Phật giáo có rất nhiều pháp số lục là gì? Lục độ. Lục diệu pháp môn. Tại sao không suy nghĩ mà lại kêu lục? Chỉ biết lục tặc. Còn số 5 hằng hà sa số, ngũ căn ngũ lực, phải không? Ngũ giới, vân vân, rất nhiều. Tại sao mình không nhớ những pháp số hay ho như vậy? Mình nhớ làm chi mấy cái kia? Cho nên sẵn đây Pháp Hòa cũng nhắc vậy. Hai vợ chồng không có cùng niềm tin đâu có sao. Cái đó chỉ là cái hình tướng. Cái quan trọng là mình hiểu cái nền tảng của mỗi cái đạo giáo. Rồi từ đó mình cùng nương vào. Trong Phật giáo á, có cái từ gọi là gì? Tương tức, tương nhập. Không cái gì mà nó tồn tại một mình được. Pháp Hòa ví dụ, hôm nào mình nghe một đạo giáo nào đó, các vị tu sĩ của đạo đó làm những chuyện sai quấy, mà báo chí đưa lên rồi tín đồ mất niềm tin, đừng có mừng. Khi con người mất niềm tin với đạo giáo thì không phải một đạo giáo bị như vậy, mà tất cả sẽ bị ảnh hưởng. Họ mất niềm tin với đạo giáo. Đừng nghĩ rằng đạo kia bị, đạo mình không bị, không có đâu. Nhưng mà khi con người cùng hướng về tâm linh, Pháp Hòa ví dụ, khi mà thiên tai dịch bệnh, đâu có phân biệt tôn giáo nào đâu, phải không? Dịch bệnh là không tha ai hết. Thì tất cả cùng một hướng thôi, đó là hướng cầu nguyện. Nếu mà nói trên đức tin, muốn cầu nguyện cho dịch bệnh tiêu trừ, chứ đâu có ai nói cầu cho dịch bệnh lan tràn đâu. Cho nên hiểu được cái chỗ đó công đức lớn lắm, công đức lớn. Cho nên cái công đức, cái phước đức là do cái mà mình đang có. Ví dụ như cái ly nước này, Pháp Hòa được cái ly nước này uống là phước đấy. Tự nhiên ta đi kiếm cái ly đẹp, ta để nước vô đàng hoàng cho mình, nhưng mình lại phung phí, hay là mình làm, mình nạt nộ cái người cho mình. Lẽ ra nếu mà mình đàng hoàng được uống mãi. Không đàng hoàng rồi, bữa nay là bữa cuối nha. Tình đầu là tình cuối người ơi nha. Mất phước, mất công đức. Nên nương với nhau. Phật Di Đà đứng giữa, Quan Âm đứng bên, Thế Chí đứng bên, có mặt cho nhau. Cũng giống như mình để Đức Thích Ca ở giữa, tượng trưng cho vị thầy của giáo chủ cõi Ta Bà. Cho bất cứ mình tu pháp môn nào cũng để Đức Thích Ca ở giữa. Rồi tùy theo hai bên, để Văn Thù Phổ Hiền cũng được, Quan Âm Địa Tạng cũng được. Quan Âm là từ bi, Địa Tạng là đại nguyện. Một người có đại nguyện kiên trì, một người có tâm từ bi rất lớn, nhờ hai cái đó bảo hộ cho nhau, cho nên đi vào đời, lên cõi đời này cũng được, xuống địa ngục cũng được. Đừng nghĩ rằng Quan Âm không xuống địa ngục nha. Tại vì Ngài Địa Tạng nếu không có lòng từ bi thương mình ở cõi khổ thì làm sao Ngài lăn xả vô đó? Trước hết là phải có thương, là hạnh nguyện của Quan Âm. Từ tình thương mới lập ra đại nguyện. Rồi trong Ngài Địa Tạng cũng có, trong Ngài Địa Tạng có hạnh của Đức Quan Âm, mà có hạnh luôn của Ngài Thế Chí, là cái dũng lực để vượt tất cả mọi khó khăn. Cho nên tất cả việc làm của chúng ta đều nương nhau hết. Quý vị thấy không? Mặc dù cái cộng đồng Phật tử mình đây rất ít, nhưng mà mình nương với nhau hết, mình mới làm được một cái buổi lễ. Quý vị mà có mặt ở đây từ hôm qua, quý vị sẽ thấy các vị hỗ trợ cho nhau. Hôm qua giờ Pháp Hòa cũng đâu có ở im trong phòng đâu, cũng đi ra đi vô, phụ này phụ kia, mình phụ hở phụ trợ cho nhau. Mà bây giờ Pháp Hòa về đây mà tổ chức lễ Phật đản mà không có các vị phụ trợ, sao Hòa làm được? Không được. Cho nên cái tương quan tương duyên đó quan trọng lắm. Nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Một Phật mà ra đời, ngàn Phật phải hộ trì. Câu này đúng không? Đúng. Một Phật mà đến đây làm việc Phật, một thầy mà đến đây làm việc Phật thì phải có ngàn vị Bồ Tát để mà giúp đỡ. Không phải chỉ ở một vùng hai vùng, ngay cả trên Trúc Lâm Tây Thiên cũng vậy. Không có tất cả quý Phật tử khắp nơi, người đóng góp thế này thế kia, làm sao duy trì, làm sao có thể thành tựu được Phật sự. Mà không phải riêng Pháp Hòa, tất cả các thầy trên thế gian này. Cho nên mình nó nhớ, nhận ra hết. Ngày nào nói con rất có phước, và con nguyện đem cái phước đức, con nguyện sống bằng phước đức và tạo thêm công đức, lấy công đức tạo phước đức, hỗ trợ cho nhau. Mình có ăn đó là có phước, nhưng biết san sẻ là có công. Và khi mình đem cái vật thực mình san sẻ cho người khác, sẽ cố gắng làm bằng tất cả tâm tình thương của mình. Khi Pháp Hòa lấy thức ăn cho đại chúng, quý vị đừng có ngại, ô thầy làm vậy con mất phước. Không có sao hết, thầy làm thì có phước, quý vị cũng có phước. Có phước gì? Được em service, và quý vị để cho em làm, em cũng có phước. Thích không? Không có gì đâu. Thầy có hai tay, thầy service tốt. Chỉ sợ bữa nào mình muốn làm không còn sức để làm. Pháp Hòa kinh nghiệm điều này. Có những ngày Pháp Hòa đau cái cánh tay này. Quý vị biết ở trên chỗ trước mặt Pháp Hòa có một quyển kinh Vạn Phật, mà cái bìa nó dày, mà giấy dày. Có nhiều buổi sáng mà cầm quyển kinh không nổi. Có nhiều khi đang cầm cái microphone về tụng kinh mà muốn lấy cuốn kinh đó lên mà cầm không được quyển kinh. Thế là phải bỏ cái máy xuống, là hai tay nâng cuốn kinh ra. Tự nhiên cái giây phút đó mà mới nói Đức Phật dạy tuyệt vời vô cùng. Trong kinh Đức Phật nói nè, người già, người bệnh, tu. Nhưng mà đâu phải già bệnh tu, khỏe trẻ tu. Trẻ không tu, thấy già không? Ngồi có một chút ở dưới này hạ tọa, lên hàng thượng tọa nhiều không? Đó. Khỏe không lo tu, tới hồi không còn sức khỏe lấy gì tu. Cho nên không phải già mới tu, nhưng mà già tu. Tại vì biết sao? Sắp tới ngày đi. Bệnh phải tu, gần ngày đi, không phải sắp mà gần ngày đi. Còn trẻ phải tu, không biết đi ngày nào. Hồi tối hôm qua Pháp Hòa nhận được tin một người ở dân cư dân Edmonton, người Á Đông mình, ở dưới phố bị bọn cướp đánh chết hai người. Rồi các vị mới chờ Pháp Hòa về để giúp cho cái đám tang sắp tới đây. Rồi mới đây này Pháp Hòa nhận một cái lễ cầu siêu cho một em hai mấy tuổi, ngủ đi luôn. Cho nên đâu phải già mới chết hay là bệnh mới chết, đang khỏe. Mình nói là đang khỏe với cái nhìn của mình, chứ nội tạng người ta bệnh mình đâu có biết. Tại vì chết phải có nguyên do chứ không phải tự, phải không? Thí dụ như cây đèn mới mua về, tưởng đâu là brand new, không hư hả? Nó rớt xuống, nó đứt dây dị trỏng, nó cũng đâu có xài được đâu. Cho nên á, mình đọc kinh của Phật dạy rồi thì mình chỉ biết nói là Đức Phật được thế gian mình ca ngợi là bậc nhất thiết trí, nghĩa là người có trí tuệ thấy biết tất cả. Phật được gọi là chánh biến tri. Chánh là chơn chánh, biến là cùng khắp, tri là biệt. Cái biết của Ngài nó đúng đắn mà nó cùng khắp. Không biết Ngài không phải Ngài chỉ biết khổ của con người không đâu. Ngài biết luôn cả cái khổ của súc sinh. Cho nên Ngài mới dạy mình nuôi dưỡng lòng từ bi. Dạ thưa Thầy, con không ăn, con thích câu cá, câu chơi cho vui vậy. Trời đất ơi, ta đang khỏe mạnh, bơi tung tăng vậy, thả cái mồi móc miệng ta lên chở đau vậy, cái thả ra lại cho vui. Lấy cái đau của người ta mà làm cái vui của mình, ai làm vậy? Con chim đang ngồi đậu ở trên cành vậy, lấy cái ná bắn nó xuống vậy, làm gì? Bắn cho vui thôi. Thôi bữa nào mình đang đứng, ta lỡ ta dện vào một cây. Làm gì? Đánh cho vui. Được không? Đó. Quý vị lấy cái cây, quý vị rượt con gà, con chó của nó chạy không? Tại sao nó chạy? Vì nó biết đau. Ở trên Tây Thiên á, có cái bờ hồ, có cái hồ đó, ai mà đến là biết. Vịt trời đông lắm, chim tới. Mà quý vị biết hôm nào mình đi xuống cái đó ha, mà thấy có một con chim nó đúng, nó hét mà nó chạy gần tới mình, là mình biết gần đó có cái ổ chim. Nó sợ mình đi tới phá cái con của nó. Còn mấy con vịt á, bình thường thôi nha, mình mà tới gần rồi nó bay tới, nhiều khi nó muốn đạp mình luôn vậy đó. Thì mình thấy con vật nó cũng thương con đó. Cái con người cũng vậy. Cho nên các vị lên hỏi Pháp Hòa, trong tất cả các giới của con người, giới tính nào Đạo Phật cũng tôn trọng, vì tất cả là bình đẳng giống nhau. Quan trọng á, là họ phát huy được cái nội tâm tu tập. Đâu phải nam mới được tu, nữ mới được tu, đồng tính được tu, tất cả đều tu hết. Nhưng mà tùy các cái vị trí mà chúng ta phát triển sự tu tập. Cũng giống như con mình, mình biết con mình có khả năng ở mục nào, mình nhờ đúng cái đứa con đó. Đệ tử cũng vậy. Pháp Hòa biết thầy nào, chú nào, thích mảng nào, Pháp Hòa nhờ đúng chuyện để phát huy cái đó lên. Chú nào thích tụng kinh, thường đi tụng kinh, thích tụng. Chú nào thích lo công việc về technology, mình nhờ chú đó để chú đó phát triển, đem cái phước mà có được, cái tài năng đó đóng góp cái công đức. Được hết. Cho nên á, Đức Phật có mặt ở cõi đời này, Ngài cũng có mắt tai mũi miệng giống mình. Nhưng mà mắt tai mũi miệng của Ngài á, đều tạo ra công đức cho mình hết. Cho mình cũng học cái đó. Mình không dám dùng cái từ là mình là hạ sinh, giáng sinh, là đản sinh. Mình chỉ là sinh bình thường thôi. Nhưng mà mình từ cái nhục nhãn đó mình tăng trưởng lên. Từ con mắt bình thường đó mình tăng trưởng lên. Cho quý vị mà ôn lại 12 cái lễ của Đức Phật, là mình có được một cái lịch sử căn bản về cuộc đời của Đức Phật. Rồi hôm nay trong cái buổi chiều này, Pháp Hòa nương vào cái câu hỏi của một vị Phật tử, thì Pháp Hòa nghĩ rằng á, cái việc này á, nó có mặt, cái phước đức, cái công đức nó có mặt trong tất cả chúng ta, cũng như nó có trong Đức Phật. Vì vậy mà ở trong Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam, Trung Hoa, khi mà chúng ta thiết trí bàn thờ, các tổ thường hay dạy mình để, nếu mình để đèn cầy á, hai cây hai bên, để muốn nói lên cái tuệ giác của Đức Phật và cái tuệ giác của mình giống nhau. Cái quan trọng là mình có thắp sáng được cái tuệ giác đó không. Ví dụ giờ cái hai cái đèn có nè, nhưng mình không có chịu thắp lên thì nó làm sao nó sáng được. Giống như trong cái phone của mình á, nó có cái đèn pin ở trong đó, nhưng mà mấy người già cỡ mình không biết xài, phải không? Cái điện thoại thông minh đó, nó nhiều cái function trong đó lắm, nhưng mà chỉ mấy đứa trẻ, mấy thầy nhỏ nhỏ biết. Mình là chỉ có cái phone cầm chơi cho vui, cho xịn vậy đó. Nhưng mình chỉ biết mấy chuyện thôi, Viber để gọi Việt Nam nè, bắt phone nè, chụp hình nè, quăng lên Facebook chơi thôi. Nó hằng hà sa số trong đó. Thưa đại chúng là Pháp Hòa không biết gì, việc gì cũng phải nhờ mấy thầy hết. Ngày hôm qua xài cái máy có con chuột mà nó wireless, mà sao mình quay hoài nó không được, bấm hoài nó mới vô. Ngoát thầy Đức Tạng, con sao làm không được? Ông nói tại thầy chưa mở này, chưa mở này. Ông chỉ vô ông bấm hai cái nó xong liền. Ông khai Phật tri kiến. Ông thị đó, ông thị là ông chỉ đó, ông khai là ông mở đó. Ngộ là mình nhận ra đó. Bữa nay biết làm rồi, nhập, khai, thị, ngộ, nhập. Khai Phật tri kiến, mở cho mình biết. Thị Phật tri kiến, chỉ cho mình thấy. Ngộ Phật tri kiến, để cho mình nhận được cái đó. Rồi làm gì? Nhập Phật tri kiến, chứng được cái đó, sống được với nó. Mình có hết, nhưng mà không ai khai, không ai thị. Vì không ai khai, không ai thị, cho nên mình không ngộ. Mà không ngộ thì không nhập. Mà nếu có nhập thì gì? Nhập nát bàn. Mình cũng có nhập vậy, nhập tiệc. Nhập vào một cuộc chơi mà không có nhập niết bàn. Không phải đợi chết mới nhập niết bàn. Cuộc sống này mỗi ngày chúng ta vẫn rất cần nhập niết bàn. Vì mình không nhập được cái niết bàn thì mình sống không được với cái bản chất của niết bàn là tự tại an vui. Cho nên không đợi chết nha, đừng đợi chết mới nhập niết bàn. Thậm chí Tết mà gặp nhau chúc chị sớm nhập niết bàn cũng không có nghĩa là mình trù người đã chết, sớm sống được với cái đó. Nhập vào, nhập giống như mà nhập định vậy đó. Hồi nãy quý vị được quý thầy hướng dẫn ngồi thiền mà quý vị tĩnh lặng, ai làm gì làm cũng không biết, cái đó là nhập định. Còn mình nhắm mắt lại, mình gật lên gật xuống đó cũng nhập định. Cái đó cũng một dạng nhập định đó. Các thầy ở trong thiền tông là đi ngồi thiền mà thấy ai mà nhắm mắt lại mà vậy vậy nữa, phải không, là biết rồi đó. Lên tới mấy tầng rồi. Lấy cái cây dỗ lên cái vai người đó một cái. Mình nhập được niết bàn là mình không bao giờ mình bị khổ, tại vì mình hiểu, mình biết. Cho thưa đại chúng nhớ vậy nè. Mình á là hồi nãy có một vị hỏi Pháp Hòa đó, đạo Phật nói mấy cái chuyện giống như là cảnh giới siêu hình đâu vậy. Và nói không, đạo Phật không chủ trương nói cái đó. Chủ trương đích của đạo Phật là chấm thẳng ngay con người, còn mấy chuyện kia là lặt vặt nói thêm. Cũng giống như ăn bữa ăn chính để no bụng, còn khai vị ăn dặm thêm, hiểu ý không? Là mình nói, dù như mình nói chuyện cõi này cõi kia, nói để làm chi? Nói để mình có cái biết và nhận được cái hiện tại. Cái cuối cùng vẫn chỉ cho mình cái hiện tại để mình sống. Đạo Phật không chủ trương nói chuyện trên trời, nói chuyện dưới địa ngục, nói chuyện ma quỷ, nói chuyện người này kia nhập. Nếu có hữu sự đúng chuyện cần nói sẽ nói, nhưng mà không phải chủ trương nói cái đó. Tại vì sao? Chuyện con người anh lo chưa xong nữa nói gì. Hai vợ chồng mà sống nhau mà không nhập được với nhau thành một, mà không có hiểu nhau hết thì lấy gì lấy hiểu cõi trển. Mà nhiều khi hiểu trển, hiểu dưới mà không hiểu giữa. Nguy hiểm. Giữa con người với con người sống sao cho hài hòa với nhau. Ngay chuyện con người phải giải quyết cho sống. Bây giờ nhà tôi đang có rắc rối nè, làm sao để giải quyết chuyện đó? Còn lo chi, lên trển có ngồi qua sen gần nhau không? Dưới này ngồi hỏng gần nhau được, lên trển lấy gì ngồi? Đạo Phật là chỉ ngay đây. Cho nên tại sao Đức Phật, nếu Đức Phật muốn nói chuyện đó lên trời nói, không có xuống cõi này. Mà xuống cõi này là muốn nói chuyện của con người. Mà quý vị thấy cái khổ con người nó nhiều không? Nói không cùng không tận. Cái câu kinh hay lắm. Khổ bất khả ngôn, khổ không nói hết. Nói không hết cái khổ của chúng sanh. Nói một cái chuyện gọi là tình cảm của con người thôi là nói không cùng tận cái khổ. Đừng nói chi mấy chuyện khác nữa. Thì mong rằng tối hôm nay mình gặp nhau, mình ôn lại, ôn lại một vài việc. Và quan trọng là những cái chuyện mà nói đó: khai, thị, ngộ, nhập. Đó là mục đích của Đức Phật có mặt. Và mình là Phật tử phải nghe Pháp để hiểu đúng Phật Pháp. Hiểu đúng Phật Pháp thì không còn là ngoại đạo. Nhớ, mình là Phật tử và không hiểu đúng Phật Pháp, hiểu lệch lạc Phật Pháp rồi đi truyền bá những cái lệch lạc đó, mình vẫn ngoại đạo như thường. Phật tử là không bao giờ nói đừng có tụng kinh Địa Tạng ở nhà, tụng kinh Địa Tạng chiêu âm, tụng kinh Pháp Hoa nóng tánh, tụng kinh Kim Cang nhà xào xáo, trời đất ơi rốt cuộc rồi kinh Phật toàn là chuyện tiền khủng hoảng không à. Ông ngộ vậy. Phật tử mà sao lại đi như vậy? Thì Đức Phật nói kinh nó để làm gì? Nói mà để cho người ta xào xáo chuyện gia đình, nói để cho người ta nóng tánh, để nói âm binh gì vô. Đạo Phật đâu có mấy chuyện đó. Mà nó ngộ một cái là lật từ trang đầu tới trang cuối không thấy một chữ nói cái đó. Mà ở đâu mình tu riết cái tệ giác nó sanh. Thay vì người ta sanh tuệ, mình sanh tệ đó. Mặc dù ngày nào cũng dở kinh tụng, nhưng mà cái tâm mình nó ngoại đạo quá chừng. Có nhiều khi mình nói, ở nhà Phật tử không được thờ tượng Phật, tượng để trong chùa thờ thôi. Rồi có nhiều người nói con còn nhỏ tuổi không được thờ Phật. Thờ Phật Quan Âm phải cưỡi nào. Rồi có nhiều khi còn đi coi sách bói gì đó. Ở tuổi nào thờ ông nào, Phật nào gì đó. Cái đó người ta khai triển thêm thôi, không phải của Phật giáo. Cho nên mình không có nghe Pháp sao hiểu không? Mình có nghe mới có khai, phải không? Khai để mình làm gì? Rồi các thầy mới giảng rõ cho mình nghe, là mình thị cho mình, chỉ cho mình thấy. À thì ra nó là vậy, gọi là ngộ. Rồi từ nay về sau không có còn cái đó nó làm khổ mình nữa. Hứa ăn chay tháng tư tháng Phật đản nè. Bận quá ăn không được, hèn chi tháng này bệnh hoài. Trời đất ơi, ông Phật nào ông rảnh dữ vậy? Coi đứa nào ăn chay phù hộ nó mạnh giỏi. Trời ơi, có nhiều người ăn chay trường cũng bệnh tờ lưa kìa. Rồi không lẽ đó ông Phật này đi đâu chơi, phải không? Chứ nó không có Phật, chứ Phật tử không nói mấy cái đó. Rồi mình đi nói trời này Phật này linh lắm nghe. Bữa đó tôi hứa ăn chay tháng đó, cái tôi muốn ăn nó trời tôi bị đụng xe. Rồi cái tôi hoảng hồn, tôi chạy lên tôi khấn cho tôi ăn lại, cái tôi khỏe tôi hết trời. Trời ơi, về ông Phật này nguy hiểm quá. Phật tử mà đi quảng cáo Phật kiểu đó là chết Phật rồi. Cho nên á, sát bên ta mà không hiểu ta, xa ta ngàn dặm. Và xa ta ngàn dặm mà hiểu ta rồi á, sát bên ta. Mình là Phật tử Việt Nam, Phật là người Ấn Độ, xa không? Xa. Bên Cà Ri nỉ, bên Cà Ri nước dừa, cách nhau 2600 năm, nhưng mà vẫn gần nhau trong cái sợi tóc thôi, tại hiểu Phật. Nhưng mà có thể người Ấn Độ sanh ngay trong nước Phật, không biết gì về Phật. Đạo Phật ở Ấn Độ mới khởi sắc thời gian gần đây thôi, vắng mặt trên đất nước Ấn Độ suốt mấy trăm năm. Từ thế kỷ thứ 12 tới thế kỷ thứ 18 là mấy trăm năm? 500 năm vắng mặt ở Đạo Phật, vắng mặt Đạo Phật tại Ấn Độ. Thì nhiều khi mình thấy mình đi chùa rần rần vậy, thí dụ lễ Phật Đản nè, nếu mà quý vị đi chùa, quý vị hiểu được ý nghĩa của ngày Phật Đản, quý vị hiểu được ý nghĩa tại sao mình phải tắm Phật, Pháp Hòa sẽ hạnh phúc rất lớn. Còn nếu mình rất là đông mà không hiểu mấy chuyện đó đó, thì Pháp Hòa sẽ rất buồn. Nói chung là chư tăng sẽ buồn. Nhưng nếu nói cho cùng thì lỗi đó của ai? Lỗi của quý thầy không có chịu giảng cho Phật tử nghe. Rồi nhiều khi Phật tử mắc cỡ không dám hỏi. Nhưng mà có một cái không bao giờ mắc cỡ là trả giá. không có gì sai, phải không? Nói chơi cho vui vậy thôi. Nhưng mà ở đây qua nói, qua nhắc đại chúng là đi chùa, cái gì không hiểu quý vị cứ hỏi. Hỏi đi quý thầy có cơ hội. Nhiều khi nó mênh mông quá cũng biết nói gì. Thí dụ thỉnh thoảng cũng có trường hợp vậy. Hoặc là y nó cho Phật tử này hiểu hết rồi. Thì quý vị sẽ có cơ hội. Mình nghi thì mình không hiểu đó. Đa nghi đa ngộ. Thôi thì mong rằng tất cả chúng ta là những người con trong đạo, không ai là người ngoài đạo. Chúc đại chúng an lạc thảnh thơi. Bây giờ chúng ta hồi hướng nha. Xin đại chúng đọc theo. Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên.